truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 30 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo kết quả, thành phố Thái Nguyên đã bầu một lần đủ 40 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo đúng quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, không phải bầu cử thêm.
Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2016. Tại buổi lễ, 100 em đội viên thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao trong năm học 2015-2016 được nhận học bổng.
Do hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn thành phố chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, các phương tiện giao thông gia tăng đột biến. Trước tình trạng này, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp để cải tạo hạ tầng giao thông nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ tại một số nút giao thông. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 27 tháng 5, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên. Theo biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, thành phố Thái Nguyên có 8 đơn vị bầu cử, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là trên 214.000 cử tri, đạt 98,7%. Không có đơn vị bầu cử nào có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá 1/2 tổng số cử tri của đơn vị bầu cử. Không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Thành phố Thái Nguyên đã bầu một lần đủ 40 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 theo đúng quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, không phải bầu cử thêm.
Sáng 29 tháng 5, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã tới dự lễ khai mạc hè Ngày hội thiếu nhi Việt Nam thành phố Thái Nguyên năm 2016. Được tổ chức tại Rạp Măng Non, nhà thiếu nhi thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí nhấn mạnh, đây là dịp để các ngành, các cấp, đoàn thể và các tổ chức xã hội nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Do đó, đồng chí đề nghị lãnh đạo các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và từng gia đình tăng cường công tác quản lý, quan tâm, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bằng việc tổ chức các hoạt động, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần để chăm lo sinh hoạt hè cho các cháu, để các cháu vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa thể thao và phát triển năng khiếu theo nhu cầu và sở thích. Nhất là những cháu có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn và có các biện pháp tích cực trong phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn, tai nạn đối với trẻ em. Chung tay thực hiện thành công chủ đề hoạt động hè năm 2016, hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, đặc biệt là tháng hành động vì trẻ em 2016 với chủ đề vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã tuyên dương và trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 100 em đội viên thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao năm học 2015-2016.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ rau an toàn ngày càng cao của người dân, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang hình thành các vùng sản xuất rau an toàn với quy mô khoảng 134 ha trong tổng số 275 ha diện tích gieo trồng rau cả năm trên địa bàn. Trong đó có 5 hectare được đầu tư sản xuất rau theo hướng ứng dụng công nghệ cao và 129 hectare sản xuất rau an toàn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Theo quy hoạch, diện tích rau an toàn được triển khai nhiều tại các xã Tân Cương 20 hectare, Phúc Xuân gần 20 hectare, Thịnh Đức gần 18 hectare, Phúc Hà là 9 hectare, v.v. Theo hoạch toán sơ bộ, sản lượng rau an toàn tại các vùng quy hoạch sẽ đạt khoảng 5 đến 6.000 tấn một năm, đáp ứng được khoảng 10 đến 15% nhu cầu tiêu thụ của người dân trên địa bàn thành phố. Dự kiến từ nay đến năm 2020, thành phố tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích các vùng sản xuất rau an toàn lên 287 ha. Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đạt được một cái sản phẩm của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì không phải ngày 1, ngày 2. Nó có lộ trình. Trước mắt ta phải làm xây dựng những cái mô hình, rồi là quy hoạch những cái vùng rau như vậy. Và cái việc là cũng đã tổ chức cho nhân dân làm quen dần với sản xuất rau an toàn theo một cái ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật cao. Ví dụ như là đang có kế hoạch là xây dựng những nhà kính, nhà màng phủ ni lông để sản xuất rau trong cái điều kiện thời tiết bất thuận. Thế và cũng tuyển chọn những cái giống rau củ quả mới để cho nhân dân cũng thích ứng. Bên cạnh đó thì tôi cũng là có các cái thành lập các cái chuyến đi học tập trao đổi kinh nghiệm. Đấy, 100 hectare đấy quy hoạch đã. Sau đó thì làm những mô hình người dân quen và cũng như là đề xuất những cơ chế để làm sao mà mời gọi được các doanh nghiệp vào đầu tư, thì lúc đó thì cái kết quả mới là đạt được theo mong muốn.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2012 do bị chập điện nên toàn bộ trang trại nuôi gà theo mô hình công nghiệp hiện đại trị giá trên 1 tỷ đồng của gia đình chị Dương Thị Nguyệt ở tổ 11A, phường Tân Lập đã bị cháy rụi chỉ sau một đêm. Đáng buồn hơn, cô con gái 12 tuổi của gia đình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng với nghị lực quyết tâm, chị Nguyệt cùng gia đình đã và đang nỗ lực gây dựng lại cơ nghiệp.
Đã hơn 3 năm qua, phần khung của trang trại nuôi gà theo mô hình công nghiệp hiện đại trị giá trên 1 tỷ đồng vẫn được vợ chồng chị Nguyệt giữ lại với mong muốn sẽ gây dựng lại được trang trại trong thời gian sớm nhất. Chị nhớ lại, sau khi mất hết toàn bộ tài sản, đứng trước khó khăn về kinh tế, tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc. Khi đêm xuống, tôi cùng chồng nằm thao thức chăn trở làm thế nào để gây dựng lại trang trại và mỗi tháng lấy đâu vài chục triệu đồng để có tiền chữa bệnh cho con cũng như duy trì sinh hoạt cho gia đình. Với quyết tâm gây dựng lại cơ nghiệp, vợ chồng tôi đã bắt tay làm lại từ đầu. Với gần 100 triệu đồng hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân, cộng với kinh nghiệm nuôi gà sẵn có, vợ chồng tôi đã nuôi thả 2 lứa gà lai chọi với 4.000 con gà mỗi năm trên diện tích 4.500 m² đất trong vườn nhà.
Khi mà cháy trại xong thì vì là con tôi cũng ốm ấy, nên là gia đình là gần như là không còn gì đâu. Không còn gì, nghĩ là không còn cái gì để mà khôi phục nữa, mà cũng nghĩ là cũng không biết là làm cái gì để nuôi con ấy. Thế sau rồi mọi người cũng hướng là hơn bây giờ thì cố gắng là dù là xây dựng lại nhỏ ấy, thì cũng cố gắng là xây dựng lại là nuôi gà để chăn thả thôi, chứ còn cũng không phục hồi để mà nuôi khép kín tự động như ngày trước ấy.
Bản chất cần cù chịu khó và đôi bàn tay lao động không biết mệt mỏi của người nông dân, chị đã tận dụng những diện tích đất nhàn rỗi của gia đình để tăng gia sản xuất. Cuối năm 2014, trên diện tích đất 3.000 m², chị đầu tư trồng 250 gốc ổi lai lê và táo Đài Loan. Chị cho biết đây là hai loại cây dễ trồng, không mất nhiều thời gian chăm bón, thời gian cho thu quả dài và giá trị kinh tế cao. Chỉ sau một năm, sản phẩm nông nghiệp của chị đã cung ứng cho thị trường hàng chục tấn quả, nhờ đó giúp gia đình thêm nguồn thu nhập. Dự định trong thời gian tới, chị tiếp tục cải tạo diện tích ao thả cá, đồng thời trồng thêm 200 gốc ổi thay cho diện tích keo đã cũ.
Mình cũng rất là mong muốn, vì là mình không, hiện tại bây giờ là mình đang chưa có vốn ý, thì cũng mong là các cấp là giúp đỡ mình, cho mình vay vốn để mình phát triển ấy, mình làm thêm những cái dự định mà mình đang muốn làm ấy. Đấy. Mình là người nông dân thì mình đã có đất rồi ấy, thì là mình muốn là trồng cây ăn quả rồi là thả cá, nó vừa mình chăn nuôi đấy, thì cái mô hình đấy là cũng là rất là tốt đối với người nông dân ấy.
Bằng những cố gắng không biết mệt mỏi, kinh tế gia đình chị đã dần ổn định trở lại. Bệnh tình của cô con gái đã có tiến triển tốt và nụ cười đã nở trên môi người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực. Tin rằng với quyết tâm và nghị lực vươn lên, những dự định phát triển kinh tế của gia đình chị Nguyệt sẽ sớm trở thành hiện thực, để một ngày gần nhất, trang trại nuôi gà theo mô hình công nghiệp hiện đại sẽ hoạt động trở lại, tạo động lực phát triển kinh tế ổn định cho gia đình.
Chiều 27 tháng 5, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải được thành lập tháng 12 năm 2001 với nhiệm vụ chính là xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Sau gần 15 năm xây dựng và phát triển, công ty đã tạo dựng được uy tín vững chắc, là đối tác tin cậy của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Sau hơn một năm nhiệm kỳ lâm thời, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải đã nỗ lực tham gia và tổ chức các hoạt động thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tạo sự gắn kết hài hòa giữa lãnh đạo và người lao động. Hiện công ty tạo việc làm ổn định cho gần 90 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 6,3 triệu đồng một người một năm. Hàng năm, công đoàn công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo được đẩy mạnh. Chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức khám, chữa bệnh được công ty đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm 2016 đến nay, công ty đã tổ chức khám chữa bệnh cho gần 80 lao động với số tiền gần 20 triệu đồng. Công ty cũng là lá cờ đầu trong công tác từ thiện xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Từ Từ đầu năm 2015 đến nay, công ty đã ủng hộ trên 200 triệu đồng cho chương trình nông thôn mới, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, v.v. Với những thành tích đã đạt được, công đoàn công ty đã được Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, công đoàn công ty sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn vì việc làm đời sống và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần xây dựng công ty phát triển bền vững. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021.
Để hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016 diễn ra thành công tốt đẹp, chiều 27 tháng 5, Ban tổ chức hội thi đã họp bàn thống nhất các nội dung trong chương trình và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan. Theo kế hoạch, hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc năm 2016 thành phố Thái Nguyên sẽ được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2016 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đối tượng tham gia là cán bộ làm công tác gia đình tại các phường xã, các thành viên của các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phát triển bền vững và các câu lạc bộ liên quan đến gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hội thi sẽ được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa thông qua 3 phần thi: chào hỏi, thi kiến thức và thi năng khiếu. Để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp, các thành viên trong ban tổ chức đã thống nhất các nội dung liên quan đến việc trang trí khánh tiết, nguồn điện thắp sáng, công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra hội thi. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, tích cực góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, ngoài việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, thì việc chuyển đổi cơ cấu giống, thực hiện cải tạo trồng mới các diện tích cây cằn cỗi cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp người nông dân phát triển kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên.
Đến Phúc Chiều, đi trên con đường bê tông uốn lượn dẫn vào các xóm, chúng tôi được thỏa mắt ngắm nhìn những nương chè xanh mát. Ông Trịnh Văn Xuyên, bí thư đảng ủy xã chia sẻ, cây chè có mặt ở đây đã hơn 50 năm, vì thế nhiều diện tích chè trung du đã bị thoái hóa, tỷ lệ ra búp kém, năng suất thấp. Bởi vậy mà từ năm 2008 trở lại đây, người dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích chè giống cũ, già cỗi cho tỷ lệ búp thấp sang trồng giống chè cành năng suất cao như LDP1, TRI777, Phúc Vân Tiên, Bát Tiên. Và xã đã chọn xóm Đá Dựng là đơn vị điểm thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống. Trao đổi với anh Lê Văn Cường, bí thư chi bộ xóm Đá Dựng được biết, những năm 2010 trở về trước, toàn bộ diện tích 5.000 m² đất của gia đình chuyên trồng giống chè trung du truyền thống, giống này năng suất chất lượng thấp, giá thành không cao. Sau khi được Phòng Kinh tế thành phố, Hội Nông dân xã tập huấn hỗ trợ về cây giống và chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương về việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, gia đình đã quyết định trồng thay thế toàn bộ diện tích chè trung du bằng giống chè cành TRI777. Sau vài lứa, anh nhận thấy nếu như giống chè trung du chỉ cho thu hái 15 kg búp khô 1 hecta một lứa, thì sau khi chuyển đổi năng suất tăng gần gấp đôi, đạt đến 25 kg búp khô trên 1 hecta một lứa, trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập 150 triệu đồng. Bởi vậy, anh đã tuyên truyền vận động bà con trong xóm thực hiện chuyển đổi. Đến thời điểm này, trên 20 hecta diện tích chè của xóm đã được chuyển đổi cho năng suất tăng gần gấp đôi, đạt 600 kg búp khô trên hecta một năm.
Và thế thì để tuyên truyền cho cái việc bà con nhân dân cũng tham gia cả cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cái diện tích chè cành có cái năng suất chất lượng cao ấy, thì gia đình tôi cũng là một gia đình gương mẫu mạnh dạn đầu tư cái giống chè, chuyển đổi sang cái giống chè cành 3 con 7 và giống chè lai vào cái diện tích đất của gia đình là hơn 5.000 m² đất. Từ đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền và vận động nhân dân và cũng là cái mô hình để cho bà con nhân dân là tham gia các cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng diện tích chè, đưa cái giống chè có cái hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình.
Xác định việc chuyển đổi cơ cấu giống là chủ trương quan trọng để phát triển kinh tế, Từ khoảng năm 2005, xã Phúc Trìu đã chỉ đạo bà con nông dân thực hiện trồng mới, cải tạo luân phiên những vườn chè trung du truyền thống cho năng suất thấp, chất lượng kém bằng giống chè lai kinh tế. Đến năm 2008, việc chuyển đổi đã được thực hiện rộng khắp trên các diện tích chè của địa phương. Theo chị Lê Thị Hiền, xóm Đồi Chè, thì giống chè cành có khả năng thích nghi với khí hậu cũng như thổ nhưỡng của địa phương, nên sinh trưởng và phát triển tốt, thời gian cho thu hái nhanh, mật độ ra búp cao hơn nhiều giống chè trung du.
Thưa chị, là xin chị cho biết là chị có thể chia sẻ cái việc là chuyển đổi cái giống chè từ trung du truyền thống sang cái giống chè lai này thì nó cho hiệu quả kinh tế như thế nào?
Chuyển đổi từ cái chè trung du sang cái chè cành 3 con 7 này thì tôi thấy là 3 con 7 này thì là hơn rất nhiều cái chè trung du trước đây hái nhiều công, mà giá cả thì nó lại không được lợi nhuận nhiều bằng cái chè 3 con 7 này.
Còn chị Hoàng Thị Tuyến ở xóm Đá Dựng cũng cho biết.
Thật ra cái giống chè trung du ấy, thì là nói chung là nó thu nhập thì một năm thì nó nhiều hơn cái chè giống chè này một lứa, nhưng mà búp nó nhỏ ấy, mình chăm sóc nó cũng kỳ công, thật ra là thu nhập nó thấp so 1/3 mấy giống chè bây giờ. Cho nên là tôi chuyển sang giống chè này. Giống chè này chăm bón thì nói chung là nó đều đặn mà nó cho năng suất hơn, búp thì to, nói chung giá thành cũng cao gấp 3.
Năm 2014, xã Phúc Trìu đã được công nhận là xã nông thôn mới. Năm 2016, Phúc Trìu tiếp tục được tỉnh chọn là một trong 3 xã điểm xây dựng xã nông thôn tiên tiến. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 18 đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Trịnh Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, Phúc Trìu là xã thuần nông và cây chè là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, nhờ năng động trong chuyển đổi cơ cấu giống, đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người từ 14 triệu đồng một người một năm năm 2010, tăng lên 28,6 triệu đồng một người một năm năm 2015. Phát huy kết quả đó, nhiệm kỳ mới, Đảng ủy xã xác định việc thành lập các tổ hợp tác chè, dần xây dựng thương hiệu chè địa phương cũng là hướng đi đúng đắn để nâng cao chất lượng, giá trị cây chè và thu nhập của người dân. Hiện toàn xã có 400 hectare chè, trong đó diện tích chè kinh doanh là 350 hectare, năng suất đạt 160 tạ trên hectare. Xã đã có 80% diện tích là chè giống mới. Không chỉ cho năng suất, sản lượng vượt trội, mà chè giống mới cũng được thị trường ưa chuộng với giá thành cao hơn, trung bình từ 250 đến 350 nghìn đồng 1 kg.
Để nâng cao cái sản phẩm cũng như là cái chất lượng thì trong những năm tới địa phương xã Phúc Trìu đạt được cái mục tiêu là xây dựng nông thôn mới tiên tiến, thì nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra đó là mỗi một năm phải cải tạo được bao nhiêu và trồng mới được bao nhiêu, và giao cái nhiệm vụ này cho từng cái cơ sở chi bộ để lãnh đạo chỉ đạo cho nhân dân thực hiện tốt cái việc cải tạo và trồng mới, trong đó để nâng cao cái đời sống của nhân dân lên. Trong những cái năm tới thì đạt được cái mục tiêu đó là trước năm 2020 thì xã sẽ đạt được cái chỉ tiêu nông thôn mới tiên tiến.
Tin rằng với sự năng động trong chuyển đổi cơ cấu giống của người dân cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền địa phương, mục tiêu nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân theo đúng tinh thần nghị quyết xây dựng xã trở thành xã nông thôn tiên tiến trước năm 2020 của Phúc Trìu sẽ thành công.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố có khoảng 7 nút giao thông thường xảy ra ùn ứ cục bộ vào những giờ cao điểm. Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn thành phố chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, các phương tiện giao thông gia tăng đột biến. Trước tình trạng này, thành phố đã có nhiều giải pháp để cải tạo hạ tầng giao thông nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ tại một số nút giao thông.
Tại nút giao đảo tròn Đông Quang, có thể dễ dàng nhận thấy, từ khi nút giao thông này được cải tạo mở rộng ban kính cong trước công ty cổ phần dược và khu vỉa hè gần cổng trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, đồng thời lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, thì hiện tượng ùn ứ giao thông vào các giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều tại đây đã giảm đáng kể. Ông Trần Quang Bình, một người dân sống gần khu vực này cho biết.
Sau khi mà có mở rộng hai vòng cua thì tình trạng giao thông nó đỡ hơn. Thì xe người ta đi, người ta rẽ ra thành phố hoặc người ta rẽ đi các đường nó thuận tiện hơn trước, cái đường nó quá hẹp. Cho nên hiện nay làm như này đúng không? Còn về cái mặt và đèn xanh đèn đỏ thì cũng có thể là nghiên cứu lại để cho cái thời gian nó lâu hơn để giải phóng được. Bởi vì hệ thống đèn xanh đèn đỏ của ta từ Bắc Nam cho đến Bạch nó quá là nhiều.
Thưa quý vị và các bạn, địa điểm tôi đang đứng là nút giao giữa đường Bắc Sơn, Bắc Cạn và cầu Gia Bảy. Cách đây hơn một tháng thì tại nút giao thông này thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn ứ giao thông cục bộ vào những giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều. Tuy nhiên hiện nay thì hiện tượng ùn ứ giao thông cục bộ vào buổi sáng và buổi chiều đã không còn nữa.
Được biết, để giải quyết tình trạng ùn ứ tại nút giao thông này thì bán kính cong gần đầu cầu được mở rộng từ 8m lên 10m, lắp đặt giải phân cách cứng phân luồng giao thông dài 50m trên đường Bắc Cạn, thao dỡ đảo tròn đầu cầu Gia Bảy, cắm biển báo ô tô khi đi từ hướng Bắc Cạn xuống không được rẽ tại điểm nút này từ 16 đến 19 giờ.
Từ khi sửa chữa cái đường này, nhìn chung là nó có thông thoáng và hai đi lại nó rất chi là thuận tiện cho nhân dân. Nhưng đây là tình trạng giải mặt như thế. Nếu như các cơ quan chức năng mà chúng ta giải quyết cái đường Bắc Sơn càng nhanh càng tốt thì cái nút giao thông này sẽ là vẫn rất thuận tiện cho công nhân viên với người đi bộ, người đi làm các thứ trên cái hẻm phố này cũng như là đường giao thông ô tô đi là rất thuận tiện.
Sau khi dỡ bỏ cái đảo tròn ở khu vực cầu Gia Bảy, mở rộng hai bên đầu cầu ra hướng về bên thành phố này thì đã giảm tải được khoảng 80% là không bị gây ùn tắc và mật độ tham đường giao thông đã có thể đi lại được, đảm bảo giao thông thông suốt.
Trước thực trạng các phương tiện giao thông ngày càng gia tăng thì việc kịp thời đầu tư xây dựng cải tạo hạ tầng kỹ thuật giao thông đã góp phần giảm thiểu hiện tượng ùn ứ giao thông. Tuy nhiên, để chấm dứt hiện tượng ùn ứ này thì bên cạnh việc nâng cấp cải tạo hạ tầng kỹ thuật giao thông thì cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đồng thời cần tích cực xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật! Vậy là năm nay, nhà mình vừa rước lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ? Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân. Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng Maritime Bank.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Thông báo tuyển sinh. Chào hè 2016, nhà thiếu nhi Thái Nguyên lại tưng bừng chào đón tất cả các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố và tỉnh đến học tập và rèn luyện với các bộ môn gồm 21 nội dung đào tạo. Cụ thể, các môn võ thuật gồm thiếu lâm, karate do, ủ-su, taekwondo, các môn thể thao gồm bơi lội, dance sport, cầu lông, cờ vua, các bộ môn nghệ thuật, thanh nhạc, múa, đàn guitar, organ, piano, các bộ môn kỹ năng, tiếng Anh cơ bản, kỹ năng sống, hành trang cho bé vào lớp 1. Các em có muốn năng khiếu của mình hôm nay sẽ được tỏa sáng và trở thành tài năng mai sau không? Hãy đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên để chúng tôi giúp bạn. Thời gian tuyển sinh khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5. Khóa 2, 3, 4 từ ngày 15 tháng 7 năm 2016. Thời gian học từ đầu tháng 8 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017. Hãy nhanh tay đăng ký theo học các bộ môn mình yêu thích. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên chắp cánh cho tài năng tỏa sáng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.